Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là vàng 40. Đầu tiên là cập nhật về tình hình bệnh Thunderstorm Asthma tại tiểu bang Victoria. Tính đến ngày hôm nay, con số tử vong vì căn bệnh này đã lên đến 8 người. Giáo sư Barry Marshall đến từ Đại học Tây Úc giải thích về căn bệnh Thunderstorm Asthma như sau.
So what we're talking about today is called Thunderstorm Asthma. And you know that asthma is caused by an allergy against some particles.
Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về thunderstorm asthma. Và như quý vị đã biết, bệnh hen suyễn xảy ra khi cơ thể bị nhiễm với một số hạt nhỏ mà chúng ta hít phải. Một số người có thể bị hen suyễn khi hít phải khói, nhưng phấn hoa mới là nguyên nhân chính gây ra asthma. Trong một hạt phấn hoa thường chứa từ 500 cho đến 700 hạt nhỏ li ti, chủ yếu là tinh bột nhưng cũng có một số chất đạm khiến cho bạn bị dị ứng. Thông thường, hạt phấn hoa sẽ bị mắc kẹt ở mũi khiến cho người ta bị hay fever. Nhưng dưới một số điều kiện đặc biệt, các hạt phấn hoa có thể vỡ ra thành hàng triệu hạt bào tử li ti phát tán trong không khí. Các hạt li ti nào có thể đi sâu vào bên trong đường hô hấp khiến cho chúng ta bị thunderstorm asthma. Đối với những người trước nay chưa bị hen suyễn, họ sẽ không có thuốc phòng ngừa ở nhà. Và trong trường hợp đó, quý vị nên gọi xe cứu thương.
Tuy nhiên, những gì xảy ra vào đợt Thunderstorm Asthma trong tuần qua là hệ thống xe cứu thương của tiểu bang Victoria bị quá tải, khiến cho một số bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời. Phát ngôn nhân đối lập đặc trách về sức khỏe, Marie Gourish, đã kêu gọi một cuộc tổng đánh giá hệ thống xe cứu thương tại tiểu bang Victoria trước khi mùa cháy rừng sắp đến. Bà cũng chất vấn tổ chức Ambulance Victoria rằng vì sao một số bệnh nhân được thông báo thời gian đợi xe cứu thương, còn một số khác lại không. Gia đình bệnh nhân Rosebush Park, người đã qua đời hôm thứ Ba vừa qua tại bệnh viện Northern Hospital, cho biết họ đã chờ xe cứu thương mất hơn một tiếng.
Mẹ tôi cứ nói, giá như họ cho tôi biết điều đó, thì tôi đã có thể từ chở chồng vào bệnh viện sớm hơn.
Ông Russell Harrison từ Bệnh viện Western Health giải thích về quy trình hoạt động của xe cứu thương như sau.
So as a result of the strange weather and the reaction to the atmosphere, a lot of patients that don't normally have asthma or breathing difficulties were suddenly struck by the
Do hậu quả của hiện tượng thời tiết bất thường, cùng với phản ứng của cơ thể rất nhiều bệnh nhân vốn dĩ không bị hen suyễn hay khó thở, đột nhiên bị chảy mũi, khó thở và thiếu oxy, khiến cho họ rất khổ sở. Một số trở bệnh nặng và phải nhập viện bằng xe cứu thương. Một số khác được gia đình chở đến. Hôm đó có đến 7-8 xe cứu thương hoạt động. Chúng tôi làm việc với Ambulance Victoria để tiếp nhận bệnh nhân và đưa họ vào phòng chờ.
Tiến sĩ Michael Sutherland, một chuyên viên về hô hấp và dị ứng tại Bệnh viện Edward Hospital, cho biết đây là một sự kiện Thunderstorm Asthma tồi tệ nhất trong lịch sử và gợi ý rằng các bác sĩ có thể kê đơn phòng ngừa cho những người có tiền sử hay fever, tuy chưa bao giờ bị hen suyễn vào mùa xuân. Ông nói, bất kỳ ai bị hắt xì, nhảy mũi hay khó thở trong đợt Thunderstorm Asthma vừa qua thì nên thảo luận với bác sĩ gia đình để xét nghiệm dị ứng nhằm thực hiện những liệu pháp điều trị phù hợp nhằm ngăn ngừa rủi ro. Phó giáo sư H. Newbegin tại Đại học Melbourne cho biết, mặc dù các chuyên gia có thể dự đoán khả năng xảy ra Thunderstorm Asthma dựa vào thời tiết và lượng phấn hoa trong không khí, họ không thể dự đoán chính xác mức độ nghiêm trọng của nó đối với cộng đồng.
Chúng tôi không biết điều gì đã gây nên thảm họa vừa qua, bởi vì tại Melbourne, chúng ta có thể có Thunderstorm Asthma mỗi 4 hay 5 năm, thế nhưng không phải đợt nào cũng gây ra nhiều ca tử vong như thứ hai tuần qua. Có phải là do bản chất cơn giông, thể loài giông hay là độ ẩm trong không khí hay không? Có phải là do một loài gió đặc biệt nào đó mà cơn giông đem lại? Chúng tôi đã có dữ liệu từ Cục Khí tượng và hiện đang phân tích chúng.
Asthma Australia hiện đang phỏng vấn những người bị Thunderstorm Asthma trong tuần qua nhằm tìm cách bảo vệ họ trong tương lai. Giám đốc điều hành Michelle Goldsman nói,
mặc dù đây là hiện tượng hy hữu, chúng ta cần phải tìm cách chuẩn bị ngăn ngừa cho tương lai.
Theo tiến sĩ Christy Goodwin tại North Manly, thời gian sử dụng màn hình điện tử của con người đã thay đổi đến chóng mặt trong những năm vừa qua, bao gồm màn hình TV, máy tính và điện thoại thông minh. Là một bà mẹ hai con, bà Goodwin cho rằng các bậc phụ huynh cần phải dành ít thời gian sống ảo để giao tiếp với con cái và khuyến khích trẻ em vận động nhiều hơn.
Children today spending more time staring at screens than they are staring at the sky.
Trẻ em trong quá khứ thường dành rất nhiều thời gian để chạy nhảy, vui chơi. Thế nhưng giờ đây chúng cứ dán mắt vào màn ảnh. Chúng ta cần phải hành động để bảo vệ tuổi thơ cho trẻ em.
Lời khuyên của bà Goodwin được dựa trên phúc trình y tế mới nhất của Northern Sydney PHN cho thấy một trong ba trẻ em từ 5 tới 15 tuổi tại Úc đang có một lối sống thụ động và chỉ có một trong năm trẻ em dành đủ thời gian để chơi thể thao. Trang Healthy Kids của chính phủ tiểu bang New South Wales cũng cho biết việc dành quá nhiều thời gian để xem TV hoặc chơi điện tử cũng đem lại một số hệ lụy không tốt cho sức khỏe, bao gồm cong vẹo cột sống, giảm thị lực, đau cổ tay, mất ngủ, thiếu kỹ năng xã hội và dễ béo phì. Trang này cũng khuyên mọi người nên sử dụng màn hình điện tử ít hơn 2 tiếng mỗi ngày, hoặc nếu phải làm việc trong thời gian dài thì nên chia thành những khoảng nhỏ. Tiến sĩ Goodwin nhấn mạnh, trẻ thơ cần đáp ứng 7 nhu cầu cơ bản trong mỗi 24 giờ, bao gồm ngủ, chơi, nói chuyện, giao tiếp, dinh dưỡng, vận động và trí tuệ. Những nhu cầu này là vô cùng thiết yếu trong quá trình học hỏi và phát triển của con trẻ.
First and foremost, we know that time in nature provides improved benefits for children's attention spans.
Điều đầu tiên chúng ta được biết đó là việc dành thời gian hòa mình với thiên nhiên sẽ giúp tăng khả năng tập trung của trẻ thơ. Chúng ta biết là thiên nhiên giúp hiệu chỉnh lại não bộ, tức là sau khi trẻ dành một khoảng thời gian vui đùa trong môi trường tự nhiên, cơ thể và bộ não của chúng sẽ trở nên điều hòa hơn, từ đó dễ tập trung hơn. Vậy nên tôi có một mẹo nhỏ dành cho quý phụ huynh đó là sau khi trẻ chơi game hoặc là xem TV, hãy cho trẻ vui đùa với thiên nhiên trong khoảng 5 đến 10 phút để cơ thể hồi phục.
Bà Goodwin ủng hộ chương trình Kindling Kids Radio. Theo đó, khuyến nghị mỗi gia đình nên tắt các thiết bị điện tử ít nhất là một lần một tuần để dành thời gian cho việc đạp xe, đá bóng, nấu ăn hoặc theo đuổi một loại hình nghệ thuật nào đó. Cùng lúc đó thì ông Richard Louv, tác giả cuốn sách Last Child in the Woods, Saving Our Children from Nature Deficit Disorder, cho rằng khi cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên và môi trường bên ngoài, có thể cản trở óc sáng tạo và sự phát triển những tố chất tuyệt vời nơi trẻ. Ông Louv giải thích rằng, Internet có thể là nguồn cung cấp các kiến thức bổ ích, nhưng các nghiên cứu lại cho thấy trẻ em ngày nay thường rất thiếu các kiến thức và trải nghiệm thực tế. Nếu bạn có thể tạo điều kiện cho trẻ vui đùa trong những sân chơi tự nhiên, thì trẻ sẽ phát triển tốt hơn về mặt tinh thần.
Vậy quý vị nên làm gì? Hãy để trẻ được chơi những trò chơi xây dựng, như xây nhà, pháo đài, lâu đài. Đây là cách tuyệt vời để trẻ thử nghiệm và học về tự nhiên cũng như khả năng của chính mình. Nếu chúng thực sự có khả năng, trẻ có thể làm được những điều khiến cho quý vị ngạc nhiên như một ngôi nhà bằng gỗ chẳng hạn. Khuyến khích trẻ chơi với bạn bè, đặc biệt với những trẻ có khả năng sáng tạo lớn. Một nghiên cứu của Thụy Điển chỉ ra rằng chơi trên sân bê tông, yếu tố về thể chất sẽ giúp trẻ thiết lập trật tự hay thứ hạng trong nhóm bạn. Nhưng khi chơi trong môi trường gần gũi với thiên nhiên, những trẻ có đầu óc sáng tạo sẽ trở thành những nhà lãnh đạo. Khuyến khích trẻ sử dụng tất cả các giác quan, quan sát bằng mắt và sờ nắm bằng tay thường được dùng nhiều nhất, nhưng nghe và ngửi là giác quan quan trọng giúp cảm nhận thế giới xung quanh rõ nét hơn tất cả những trải nghiệm cảm nhận bằng tay. Trẻ có thể học rất nhiều khi ngồi trên cánh đồng cũng như khi trèo cây.
Một tin bên lề liên quan đến Việt Nam. Gần đây thì có một số phụ huynh ở Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố khác đã gửi con đến học một lớp học có tên là Kích hoạt bán cầu não ở trẻ em, với lời bảo đảm rằng các em sẽ làm được những việc siêu phàm như bịt mắt lại vẫn phân biệt được màu sắc, học lớp 1 nhưng có thể vận dụng giải toán cấp 3, mặc dù việc này tiềm ẩn rất nhiều ảnh hưởng nguy hiểm. Nội dung giới thiệu về lớp học này cho thấy các em nhỏ, thậm chí là người lớn, sẽ được tham gia vào những khóa đào tạo đặc biệt. Chẳng hạn như các học viên sẽ phải bịt mắt, sờ vào một món đồ vật rồi đoán xem đó là màu gì. Việc này thoạt nghe rất phi thực tế, nhưng được quảng cáo là giúp kích thích bán cầu giữa của não. Cùng lúc đó, những hình ảnh ghi lại lớp học này còn cho thấy những người hướng dẫn đào tạo giúp cho các học viên bịt mắt mà vẫn có thể đọc được cả tờ báo chỉ bằng cách chạm tay lên. Phía những trung tâm hướng dẫn khẳng định, việc tham gia các lớp đào tạo kích hoạt bán cầu não sẽ giúp cho các bé sử dụng triệt để những khoảng thừa của não bộ mà bấy lâu nay chưa sử dụng tới. Theo ông Lê Trung Tuấn, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tâm lý PSD, thì việc các bậc phụ huynh đưa con của mình đến tham gia các lớp huấn luyện kích bán cầu não là một việc làm vô cùng sai lầm và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Cá nhân ông Tuấn đồng ý với quan điểm cho rằng hiện nay con người mới chỉ sử dụng một phần công năng của bộ não và rất nhiều khu vực khác chưa được sử dụng đến, tạo ra những khoảng trống. Đối với những người được coi là thiên tài thì những khoảng trống đó được sử dụng ở một mức độ nào đó, nhưng đây là sự phát triển tự nhiên chứ không phải là do tác động bởi một yếu tố bên ngoài. Phân tích sâu hơn về vấn đề này, ông Tuấn cho rằng quá trình phát triển và trưởng thành của mỗi con người phải trải qua một quá trình thời gian tiếp xúc với các chuyển động của cuộc sống và vạn vật xung quanh. Bộ não của con người sẽ tiếp thu một cách từ từ, đúng quy trình, từ đó mới tạo ra được sự trưởng thành theo đúng quy luật tự nhiên. Trước thông tin này thì Phó Giáo sư và Tiến sĩ Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, khẳng định rằng việc kích hoạt não cho trẻ là hết sức nguy hiểm. Các trung tâm mở dịch vụ này không được công nhận và đặc biệt những phụ huynh đăng ký cho con tập luyện theo hình thức trên là thiếu hiểu biết. Ông Minh cho rằng với một phương pháp chưa được thẩm định trên thế giới và vẫn chưa có những kết quả nghiên cứu cụ thể thì đặc biệt Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chưa công nhận mà đã đi vào hoạt động như vậy là hết sức nguy hiểm và có khả năng mang đến những tác hại khôn lường về sau. Trước khi kết thúc chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, mời quý vị lắng nghe cập nhật mới nhất về vụ án nước mắm nhiễm thạch tín tại Việt Nam trong tháng qua. Theo báo Tuổi Trẻ, tại buổi họp báo Chính phủ Việt Nam chiều 29 tháng 11, phóng viên đã đặt câu hỏi như sau.
Về việc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, hay còn gọi là Vinatax, công bố khảo sát kiểm nghiệm nước mắm truyền thống với kết quả nhiều mẫu nhiễm thạch tín gây hoang mang dư luận. Bộ Công Thương đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Vinatax cải chính thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời xem xét xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm của Vinatax theo quy định của pháp luật. Đến nay, các dấu hiệu vi phạm của Vinatax đã được làm rõ chưa? Phương án xử lý đối với các vi phạm này thế nào? Hết trích dẫn.
Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Y tế đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm Y tế, Nông nghiệp, Công thương nhằm kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước mắm, cả quy mô công nghiệp và truyền thống tại ba miền Bắc, Trung, Nam, đồng thời lấy mẫu nước mắm các loại và gửi phân tích tại các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn. Kết quả không phát hiện mẫu nước mắm nào vượt ngưỡng arsen vô cơ, tức thạch tín. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, thì nghiên cứu của Vinatax đã có những sai phạm như sau.
Kết quả khảo sát nước mắm của Vinatax không tin cậy và minh bạch, do không xây dựng đề án và kế hoạch khảo sát rõ ràng. Việc khảo sát chủ yếu do Chủ tịch Hội và một số cá nhân thực hiện. Nhiều khâu không được giới hữu trách phê chuẩn và giám sát. Quá trình lấy mẫu thiếu tin cậy, không đúng quy định. Việc khảo sát được thực hiện dưới sự tài trợ của công ty quảng cáo T&A Ogilvy không bảo đảm tính độc lập theo quy định.
Tuy nhiên thì T&A Ogilvy chỉ là một công ty truyền thông, và thông tin từ buổi họp báo không tiết lộ về việc có hay không một doanh nghiệp nào đứng đằng sau T&A Ogilvy. Bộ Y tế đã công bố ngay kết quả trên các phương tiện truyền thông đại chúng để ổn định sản xuất và tiêu thụ nước mắm nhằm tránh hoang mang dư luận. Và chương trình Sức khỏe là vàng tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nếu quý thính giả, đặc biệt là các y bác sĩ tại Úc, có ý tưởng hoặc thắc mắc liên quan đến sức khỏe cộng đồng, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi tại trang Facebook facebook.com/sbsvietnamese.